Mời quý khán giả theo dõi truyện ngắn Chuyện tình thời chinh chiến của tác giả Tràng Cà Mau qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Chịu theo chàng xuống sông ra biển lên ngàn cùng theo. Năm đó mới chen chân được vào đại học thì bất ngờ Thư nhận được lệnh động viên vào trường sĩ quan Thủ Đức. Cánh cửa tương lai dường như khép lại. Nỗi buồn thấm thía đó có pha một chút mơ hồ của buông xuôi, nhưng lại khỏe khoắn vì từ nay khỏi phải lo lắng gì cho việc xách đèn nữa. Đời lính sống nay chết mai, chưa biết lúc nào. Hơn nữa, bố mẹ cũng làm ăn vất vả, phải hy sinh nhiều mới có thể hỗ trợ cho Thư theo đuổi chương trình đại học. Tưởng hết học là khỏe ru, nhưng không phải thế. Khi bước đầu vào quân trường mới hết hồn, tập luyện mệt nhọc đến khờ người. Nhưng rồi mấy tháng huấn luyện gian khổ nhọc nhằn cũng quen đi và qua mau. Mãn khóa ra đơn vị, đóng quân ở tiền đồn xa xôi. Chỉ mong cho tạm được bình yên, địch quân đừng quấy phá, tấn công, để khỏi phải giết nhau tranh sống. Thư nghĩ rằng đa số người lính miền Bắc cũng mang cùng tâm trạng với Thư. Không muốn bắn giết ai, nhưng bị lùa vào một cuộc binh đao, thì phải chiến đấu để sống còn. Không giết đối phương thì cũng bị địch sát hại. Chán ngán chiến tranh dài ngày, buồn chán rồi cũng thành nhàm quen. Một lần nằm võng trong hầm trú ẩn, một anh bạn cắt cớ hỏi Thư.
Sau này Thanh Bình được trở về với đời sống dân sự, thì anh định làm gì để mà sinh sống?
Thư mới cười đáp.
Ôi, biết có còn sống đến ngày thấy đất nước thanh bình hay không? Nghĩ chi xa xôi cho nó mệt. Cuộc chiến này như không có bao giờ chấm dứt được. Cứ chết hết đợt này thì miền Bắc xua quân vào đợt khác để mà thí mạng. Cứ thế mà nó dài mãi thôi.
Anh bạn mới thở dài.
Ôi, rồi biết đâu có một ngày nào đó, đó chính quyền miền Bắc có thấy chết chóc rồi phí phạm quá nhiều nhân mạng và tài lực mà không có đạt được mục tiêu. Thôi gửi quân vào Nam thì hết chiến tranh, hoặc là khối cộng sản thôi hết tiếp tế súng đạn, bom mìn, lương thực cho miền Bắc, hoặc Mỹ thôi yểm trợ cho miền Nam thì Thanh Bình sẽ trở lại với chúng ta.
Thư nghĩ lời của anh bạn cũng có lý phần nào. Chiến tranh mãi rồi cũng sẽ có ngày chấm dứt. Thư mới hoang mang nghĩ đến tương lai mà hoảng sợ. Làm gì để sinh sống sau này? Không một ngày chuyên môn, chẳng vốn liếng, mà học hành thì gian dở. Thì ra chiến tranh đã là ngõ bí, mà hòa bình thì cũng chẳng có lối thoát cho tương lai. Rồi nhân một lần về phép tại Sài Gòn, nghe các lứa đàn em xôn xao bàn tán, Thư nhờ họ ghi danh giúp theo học Đại học Văn Khoa, nhờ chúng mua bài in gửi ra nơi tiền đồn. Thư quăng bài vào hầm trú ẩn, khi nào buồn, không có việc gì làm thì đem ra học, đọc, như để giải trí, học mà chơi, không cần thi đậu hay là rớt. Bài học giáo khoa cũng gần gũi với những điều hiểu biết trong sách vở mà Thư đã đọc thường ngày. Đâu có gì khó khăn đến nỗi phải đến giảng đường nghe thầy giảng dạy. Khi nhận được giấy báo danh đi dự thi, Thư nhờ đó mà xin được mấy ngày phép về Sài Gòn. Cộng theo một ba lô đầy ắp bài vở, định về đến Sài Gòn thì đóng cửa nằm đọc lướt nhanh qua. Được chừng nào hay chừng đó, biết đâu sẽ cứng tủ. Nhưng mới về đến nhà thì bạn bè ào đến để rủ rê. Lên phố ngồi quán cà phê nhỡn ngơ nhìn những tà áo dài phất phơ bay. Những thứ này thiếu quán nơi tiền đồ heo hút giữa rừng rậm núi cao. Tội gì mà bỏ qua không tận dụng thời gian quý báu này. Ngồi mãi đến khi phố chiều đã thưa người. Trên đường về thấy bản quảng cáo có chiếu phim hay. Thư không tưởng lại được lòng cùng các bạn mua vé để vào xem. Mãi đến gần khuya mới về đến nhà. Tắm rửa xong thì trời đã khuya. Thư đem ra bài ra đọc thì chỉ mới đọc hai trang thì ông em bày bàn cờ tướng. Hắn mới nói.
Ôi, làm giờ dán đi anh Thư. Học chi giờ này nữa. Thôi để kiếm vài ba chữ, lỡ mai vào thi trúng tủ có chút gì mà viết chứ. Chơi một ván thôi, xem dạo này trình độ cờ tướng của anh có khá hơn trước hay không. Ở nơi tiền đồ chắc anh luyện cờ kỹ lắm mà.
Thư quan tập bài xuống bàn rồi Thư nói.
Ừ, chơi thì chơi, sợ chi. Mai vào thi đánh võ tự do, đậu rớt đâu có quan trọng gì.
Thư và chú em vui hai chai bia, bày thêm một đĩa tôm khô củ kiệu, ngồi hai bên bàn cờ, chăm chú điều quân khiển tướng, lên xe, qua pháo, nhảy mã, say sưa chơi ván này qua ván khác, mãi cho đến hơn 3 giờ sáng, Thư giật mình gặp cái bàn cờ rồi mới nói to.
Bậy thật à, đáng ra là phải ngủ sớm để ngày mai có sức, tỉnh táo mà làm bài. Thôi, đi ngủ.
Vào giường, cái đầu Thư cứ nóng bừng bừng lên, hình ảnh mấy con cờ cứ hiện ra mãi, rồi trăn trở, không chợp được mắt, cho đến khi gần sáng thì chìm vào giấc ngủ vùi ngon lành, mê man không biết gì nữa, đến nỗi không nghe cả tiếng chuông đồng hồ báo thức. Khi tỉnh giấc thì nắng đã lên cao, Thư mới giật mình rửa mặt đánh răng qua loa, rồi xách xe chạy bù ra đường. Thấy đã trễ giờ, khó đến kịp phòng thi, đường lại kẹt xe. Thư định quay về nhưng cứ tà tà lướt tới. Mà đi đâu bây giờ? Hay là vào quán kiếm gì ăn sáng cho đỡ đói bụng? Cứ suy nghĩ mông lung cho đến khi đã dừng xe trước cổng trường văn khoa. Sân trường đầy cả xe và vắng bóng người qua lại. Thư mới khóa xe, lững thững đi vào xem thử trường ốc ra sao, vì cũng chưa hề đến đây một lần. Khi vừa đặt chân lên hành trang, Thư thấy một thiếu nữ duyên dáng trong chiếc áo dài màu vàng nhạt. Tóc xõa dài hai bên bờ vai, mắt nâu sáng long lanh, chiếc mũi thon, làn da trắng mịn màng, ngẩn ngơ vì cái nhan sắc thanh thoát đó. Thư mới dừng lại, chìa tờ phiếu báo danh ra cho thiếu nữ để làm quen và Thư mới nói.
Cô làm ơn chỉ giúp chúng tôi phòng thi ở nơi nào, tôi đến trễ chắc là giám thị không cho vào lớp.
Cô gái giật lấy tấm giấy báo danh nhìn thoáng qua rồi nắm lấy tay Thư dắt chạy về hướng cầu thang rồi kéo chạy thẳng lên lầu, tiếng guốc gõ lốp cốt trên sàn xi măng rộng rã. Thư mê mẩn người, tim đập dồn dập, bàn tay như lân lân trong lòng tay mềm mại và ngoan ngoãn chạy theo cô gái. Tóc cô bay dạt ra phía sau, thoang thoảng mùi hương. Khi đến đúng phòng thi, cô mới dúi lại tấm giấy báo danh vào tay Thư và đẩy vai chàng vào lớp. Thư đứng lại nhìn cô và Thư nói.
Tôi không thể thi được nữa.
Sao vậy? Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
Cô kéo tay tôi mạnh quá, sái cái tay rồi, không có giết được nữa.
Ôi trời ơi, thôi, em xin lỗi nha. Cô gái vụt nâng tay Thư lên và nói. Thôi không, tôi đưa xem coi, để tôi chữa cho. Rồi cô chu miệng thổi phù một cái, cô nói tiếp. Đó, lạnh rồi đó nhèn, vào thi đi, ráng làm bài cho khá đó. Thi đậu về đòi mẹ thưởng quà cho nhá không? không dám lần sần hơn nữa. Thư hấp úng cảm ơn, thầm nghĩ giá như phòng thi còn xa hơn nữa, hoặc là được bàn tay mềm mại đó nắm chạy không bao giờ ngưng nghỉ, thì hạnh phúc biết bao. Thư chẳng tha thiết chuyện thi cử gì nữa, mà muốn quay ra đi theo cô gái, hỏi tên rồi đặng mà xin làm quen, nhưng lại sợ cô hiểu lầm. Giám thị phòng thi phát giấy và chỉ ghế ngồi cho Thư. Tất cả thí sinh trong phòng đang im lặng chăm chú để làm bài. Thư như người mất hồn, ngẩn ngơ ngồi nhìn lên trần, và tiếc đã không bỏ phòng thi để đi theo người thiếu nữ duyên dáng đó mà làm quen. Thôi trễ mất rồi, Thư mới chép bài đề thi ghi bằng phấn trắng trên bảng màu xanh lục. Văn học Việt Nam từ năm 1929 trở lại, Thư thầm bảo, ô dễ ợt, chỉ là kiến thức phổ thông của người có đọc sách báo. Không biết bài học của giáo sư viết gì về vấn đề này, nhưng Thư chắc chắn làm bài được, có thể thiếu sót nhưng không lạc đề. Tay thì viết li lịa mà đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ về thiếu nữ. Thư ghi nhanh những ý tưởng thoáng qua đầu mà không viết nháp. Ráng viết cho đầy 4 trang giấy, làm xong kết luận rồi đem nộp bài để chạy vội ra. Mong tìm được người đẹp đã nắm tay mà làm cho Thư mê mẩn. Khi đưa bài làm cho giám thị phòng, Thư nhìn vào bài nộp của một thí sinh khác và khám phá ra người này có đề thi không giống như đề thi ghi trên bảng. Thư mới hỏi nhanh.
Thế thì có 2 đề thi mà tôi không biết, tôi chỉ làm đề thi trên bảng ấy mà thôi.
Vị giám thị ngẩn ngơ và nói,
ai bảo anh làm bài theo cái đề ghi ở trên bảng, đó là cái đề của khóa thi ngày hôm qua mà.
Cả phòng thi cười ầm lên khi nghe lời thầy giám thị. Thư thất vọng và giận, nói gằn giọng,
không ai cho tôi biết cái đề thi thì tôi làm theo đề thi trên bảng. Tại sao không xóa đề cũ đi để người ta khác hiểu lầm? Tôi xin hỏi thầy, tại sao không cho tôi biết đề thi?
Vì giám thị điềm đạm trả lời,
đề thi tôi đã kèm trong cái tờ giấy nháp và phát cho anh đó. Ôi giời ơi, có bao giờ tôi viết nháp đâu, luận văn mà viết nháp thì lấy cái thì giờ đâu mà làm bài. Thầy hại tôi rồi.
Vị giám thị phòng nhìn đồng hồ rồi đưa cho Thư một tờ giấy thi mới rồi. Ông nói,
nè, thời gian còn gần 1:30 nữa. Thôi anh ráng viết một cái bài ngắn gọn, xúc tích chắc cũng còn kịp mà.
Thư chán nản trở về ghế ngồi và mở tờ giấy nhát ra, đọc về thi.
Lính Năm Chích Quái là một tác phẩm nhân dân của nhân dân.
Đề thi này do giáo sư Linh Mục Thanh Lãng soạn. Thư mơ hồ như đã đọc tác phẩm này từ thời còn học tiểu học. Ngồi yên lặng và ráng nhớ lại xem đây là cuốn sách gì, viết chuyện gì. Nghĩ mãi không ra, mà thời gian thì cấp bách. Thư quay qua cô thí sinh ngồi bàn bên cạnh, lên tiếng xịt xịt, làm dấu rồi mới hỏi nhỏ nhỏ.
Này cô, Lính Nam Chích Quái là cái móc khô gì hả cô?
Nghe hỏi cô gái không nhịn được cười, hai vai rung rinh bần bật và cười thành tiếng khúc khích nho nhỏ rồi cô mới đáp. Đừng có làm tôi tức cười, viết bài không có được, từ hết giờ rồi mà hỏi cái gì mà ngớ ngẩn không biết nữa. Thư mới thì rằng,
có phải là cái chuyện cổ tích không?
Cô gật đầu. Thư mới hỏi tiếp,
có chuyện tấm cám không?
Cô lắc đầu.
Có chuyện hồng bàn không?
Cô gật đầu.
Có chuyện phù đổng không?
Cô cũng gật đầu.
Có chuyện bánh chưng dưa hấu rùa vàng không?
Cô gật đầu 3 lần. Thư mới cảm ơn rồi cắm cúi viết bài. Tưởng gì chứ Lĩnh Nam Chết Quái gồm 24 chuyện truyền kỳ của dân gian, không chắc ai là tác giả. Thư cố viết thao thao bất tuyệt. Khi đến giờ, cả lớp đã ra khỏi phòng thi, chỉ còn Minh Thư, một mình Thư thôi. Ráng viết cho xong đoạn kết luận, thầy giám thị phòng kiên nhẫn đứng chờ. Trên sân trường xe đã thưa thớt, Thư chưa về vội, nhận nha đi loanh quanh qua các hành lang với hy vọng mong manh sẽ gặp được nàng, người con gái tử tế yêu kiều đó. Tại sao không lạc quan để tin tưởng, cứ tin tưởng rồi sẽ thành. Biết đâu, đi quanh vài ba vòng, khi trường óc đã vắng người, Thư chán nản quẩy quẩy ra về. Hôm sau, Thư đến phòng thi thật sớm, đi quanh sân trường, hành lang, mắt láo liên tìm kiếm. Bây giờ mục đích chính không còn là tiếp tục kỳ thi, mà đi xem tình cảm. Không tìm ra tung tích người, Thư mới dò hỏi bạn bè, mô tả người con gái, áo lụa vàng, mảnh khảnh, da trắng, tóc hề dài. Trong cái trường văn khoa này, có cả mấy trăm cô cùng nhân dạng đó. Mấy ngày còn lại, sáng chiều nào Thư cũng đến khuôn viên đại học văn khoa để kiếm tìm. Sân trường mùa hè vắng vẻ làm cho Thư thêm buồn thêm nhớ. Về lại đơn vị, Thư lấy giấy phác họa dung nhan người thiếu nữ đó treo trong hầm trú ẩn. Mỗi lần vào ra nhìn cho đỡ nhớ nhung, bạn bè cười đùa chế nhạo, Thư mới nói đùa.
Ôi, biết đâu người đẹp trong tranh sẽ rời trường và xuống nói chuyện tâm tình đêm đêm.
Sau một lần đụng trận nặng, Thư bị thương, về nằm viện Cộng Hòa gần 2 tháng, rồi được bổ sung về một đơn vị địa phương quân tại Biên Hòa. Hàng tuần Thư chạy đi chạy về con đường Biên Hòa Sài Gòn, khi nào cũng hớn hở ghé ngang qua trường văn khoa, thỉnh thoảng ngồi uống nước, nhìn đám sinh viên trẻ cười đùa hạnh phúc và vui lây với cái sung sướng của họ. Có khi Thư vào các lớp đang học, đứng cửa sau nhìn lên tìm hình dáng nàng, nhưng rồi buồn bã ra về. Vài người bạn biết chuyện khuyên Thư đừng đi mò kim đáy biển, nên tìm một bạn gái khác. Đời này thiếu chi người dễ thương, tốt lành, mà chắc chi cô gái trong mộng của Thư đã không neo thuyền bến khác rồi. Rồi một hôm Huy và là bạn thân chèo kéo muốn dẫn Thư đến giới thiệu cho một người bà con. Huy nói,
Có năm chị em tuổi tác sàng sàng nhau, con nhà đàng hoàng gia giáo khá đẹp, tính tình thì ôn hòa, nhu hòa nhã, hòa nhã lắm, tha hồ mà lựa chọn. Vấn đề là tùy theo cái tài ăn nói của cậu thôi đó nha.
Thư lắc đầu vì nhất quyết tin rằng sẽ gặp lại được người con gái hôm cũ. Không muốn dây dưa tình cảm lang bang, chẳng muốn quen biết với ai nữa cả. Sau một lần đi uống cà phê trên đường về, Huy mới bảo Thư.
Thôi tôi có việc vào nhà quen một chút nha. Cậu ráng chờ chừng 20 phút thôi, hay là đi theo tôi cho tiện, khỏi đứng phất phơ ở bên đường.
Thư lặng lẽ đi theo Huy vào trong, thấy cả nhà ngồi quanh bàn, đang ăn cơm chiều. Thư giật thoát mình lên, suýt la một tiếng ngạc nhiên, vì thấy cô gái mà bấy lâu nay Thư tuyệt vọng tìm kiếm ngồi ở đó, mắt hướng ra phía cửa. Tim Thư đập mạnh, hơi thở dồn dập. Bà mẹ trong gia đình nói, ôi à, tiếc quá, bữa cơm đã gần xong, nên không có dám mời hai anh cùng ăn cho vui. Thôi mời hai anh nội. Rồi bà mới quay qua nói với cô gái, nè nè con pha trà mời khách giúp mẹ đi con. Quỳ mới nói lớn,
thôi, nước nôi làm chi, chúng tôi mới đi uống cà phê về. Đây là anh Thư, bạn học cũ, mà cũng có thời cùng đơn vị. Chúng tôi đi qua đây tiện ghé thăm và định nhờ anh Năm một việc nhỏ.
Hình như cô gái chưa nhận ra Thư, hoặc là hôm trước vì gấp gáp bận chỉ đường mà không nhìn kỹ người cô giúp đỡ. Một thoáng buồn gần qua trong Thư vì cái vô tình của cô. Quanh bàn ăn có bố mẹ và năm chị em xích xót với nhau, khó biết cô nào chị, cô nào em. Các cô đều duyên dáng, mặn mà, mỗi người mỗi vẻ. Duy giới thiệu năm cô theo thứ tự đó là
Hai Huệ, Ba Trúc, Thư Cúc, Năm Hưởng và Sáu Lại.
Tôi nhìn cô Ba Trúc thật lâu như nhắn hỏi có còn nhớ gì không. Sợ các cô rút lui vào phòng sau, Thư nhìn thẳng vào cô Ba Trúc và Thư nói:
Nhân dịp gặp nhau lại nơi đây, tôi xin cảm ơn cô Ba Trúc một lần nữa. Ngày đó đã sốt sắng chỉ cho tôi phòng thi khi tôi đến trễ. Không có cô chắc là tôi bỏ kỳ thi đó mà về rồi. Tôi cứ nhớ đến cô mãi à, mong tìm gặp được thêm một lần để nói lời tạ ơn.
Cô Trúc cầm mắt ra và nhìn thẳng vào Thư, cười rất tươi và nói: Ủa, thì ra người đó là anh à? Trời ơi, tôi cũng không có ngờ được gặp anh hôm nay ở tại nơi này. Mặt cô ửng hồng.
Vâng, chính tôi. Cô sốt sắng làm cho tôi cảm động, cứ nhớ mãi à. Sau này trở lại trường văn khoa nhiều lần, mong tìm người gặp mà không có thấy.
Thư kể tiếp cho cả nhà nghe, hôm đó làm lộn đề thi ngày trước, mọi người mới cười vui. Từ đó, thỉnh thoảng về phép, Thư ghé thăm Trúc, ban đầu ngồi nói chuyện văn chương trong phòng khách, rồi hẹn hò đi xem chiếu bóng, đi ăn tiệm, ghé quán ven đường, chung uống trái dừa tươi, cùng ra phố mua sách, ngồi quán cà phê nghe nhạc. Nhiều hôm Thư đến giảng đường ngồi bên nhau trong giờ học mà bút đàm liên miên mặc cho giáo sư khang cổ giảng bài. Tình yêu đâm chồi nảy lộc xanh tươi. Tình yêu càng sâu đậm thì Thư càng thấy buồn, trong lòng xót xa khi nghĩ đến mạng sống bấp bênh của đời lính chiến. Mà bom đạn thì càng ngày càng khốc liệt, lẽ nào để cho người yêu thành quá phụ bơ vơ. Thư đem ý nghĩ này nói với Trúc, nàng khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má làm xót xa lòng người chiến binh. Có một lần Trúc nói, nếu ai cũng nghĩ như anh thì bọn con gái chúng em đều không thể có chồng cả thì sao? Chiến tranh thì cứ chiến tranh, chết chóc thì cứ chết chóc, mà con trai vẫn cưới vợ, con gái vẫn lấy chồng. Không ai thành quá phụ thì cũng phải cam chịu mà thôi. Thanh niên thời này ít có ai mà thoát được cái áo lính hết anh à. Trầm ngâm, Thư nói trong đau xót.
Anh cũng muốn là kẻ vô có trách nhiệm làm văn dở đời em vì anh yêu em. Tình yêu dân hiến không có gì kỹ. Anh muốn em có được đời sống vẹn toàn.
Trúc cười buồn rồi Trúc nhẹ nhàng nói, nếu mà phải lập gia đình thì em kiếm đâu ra một người không là lính? Rồi nếu chẳng may thì cũng thành quá phụ. Tại sao chúng ta không kết hợp và cứ chấp nhận cái mai rủi của tương lai? Em sẽ chấp nhận gánh chịu những gì rủi ro, vì em nghĩ là Thượng Đế đã sắp đặt, chúng ta chỉ có quyền chấp hành mà thôi anh à. Thư thở dài.
Hơi, chiến tranh ác độc thật, làm thắt ngúm mà bao nhiêu là mộng ước đơn sơ hiền hòa. Con thì mất cha, vợ mất chồng, bao nhiêu là than thác khổ đau.
Năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, thiên hạ vui mừng vì tưởng chiến tranh đã chấm dứt. Nhưng không, miền Bắc vẫn chuyển quân ồ ạt vào miền Nam, tiếng súng vẫn nổ đều đều khắp nơi, như khi chưa kết hòa ước. Như chưa ký kết hòa ước. Miền Bắc kiên trì và quyết tâm thôn tính cho được miền Nam. Thư bị thương tích một lần nữa trong lần bắt quân tấn công định phá cây cầu do đại đội địa phương quân canh phòng. Pháo địch như mưa lên hầm trú ẩn, Thư chỉ huy đại đội đẩy lui nhiều đợt tấn công hào hạt. Nhờ trọng pháo yểm trợ, địch cay đắng rút lui khi trời gần sáng. Buổi sáng, xác địch ngổn ngang bên ngoài, toàn là trẻ con mang áo quần bộ đội, nhiều thân thể trần truồng mà háng còn chưa mọc lông măng. Nhìn xác địch mà lòng Thư tan nát, nước mắt chảy dài, thương cảm đám trẻ em vô tội bị xua vào chiến trường thí mạng cho cuồng vọng u mê. Khi Thư và Trúc tính đến chuyện cưới hỏi thì miền Nam mất. Thư đi tù cải tạo, Tưởng đi học 2-3 tuần rồi về như thông cáo. Trúc hy vọng từ nay hai người sẽ mãi mãi bên nhau, xây đắp tương lai trong một đất nước thanh bình, sáng ánh tương lai. Nhưng rồi dân miền Nam biết bị đánh lừa, tù tội khổ sai được mang Mỹ từ là học tập cải tạo 10 ngày. Trong tù thì đói khát, thất vọng, không biết ngày về. Thư mừng vì còn độc thân, chưa có vợ con, chưa có trách nhiệm. Những tù nhân khác, ngoài nỗi cực nhọc lo âu cho bản thân, còn có những mối lo lớn khác gửi ra ngoài trại tù thành những tiếng thở dài đêm đêm. Là vợ con làm sao mà sinh sống, ai chăm sóc nuôi nấng trong cái xã hội mới đầy khó khăn này. Thỉnh thoảng Thư cũng nghĩ đến Trúc, đến những kỷ niệm đẹp đẽ êm đềm của thời tuổi trẻ, tình yêu tô thắm ý nghĩa cho tháng ngày dễ thương đó. Thư thấy quyết định đã giữ thế độc thân trong thời chiến là sáng suốt. Dù bây giờ không ai thăm nuôi, tiếp tế thực phẩm thuốc men, nhưng Thư lại thấy tinh thần khỏe và nhẹ nhàng hơn bạn bè khác. Họ biết vợ con trăm ngàn khổ cực, đói khát, thiếu thốn bên ngoài, mà còn phải chia cơm xẻ áo cho kẻ nằm trong tù. Bây giờ có chết đi cũng thôi, khỏe khỏi phải chịu đựng đầy đọa dài ngày. Không sợ, không vợ, không con, không trách nhiệm, chỉ tội cho người yêu ôm mộng tình gian dở. 5 năm tù trôi qua nặng nề, thân tàn ma dại, Thư được tha về, tưởng như đã chết rồi lại được hồi sinh. Chưa kịp mừng vì thân xác thôi bị quản thúc, thì công an khu vực đến nhà đuổi đi vùng kinh tế mới theo chính sách của nhà nước. Thư đến thăm gia đình Trúc, hai người ôm nhau cùng khóc trong nỗi niềm vui mừng được gặp gỡ. Bố mẹ và 5 chị em Trúc xanh xao, mặt dài ra, trong ánh mắt không còn niềm vui, tinh anh hạnh phúc như thuở nào. Cả 5 chị em vẫn phòng không gối chiếc. Thư hỏi lý do, chị Hai Huệ thở dài, chua chát nói: "Ôi, thời buổi này chẳng còn thanh niên ngu dại nào mà dám xăm mình cưới vợ. Tương lai thì đen kịch trước mắt, khó khăn rồi đói khổ hành hạ. Kiếm chân ra miếng bỏi vô dạ từng ngày chưa có xong nữa. Đời sống thì bất an, bị đe dọa thường trực luôn. Lấy nhau để đem nhau vào ngõ cụt hay sao? Quan trọng hơn hết là đàn ông cùng trang lứa đã chết nhiều trong cuộc chiến tranh dài luôn. Lớp còn lại thì rủ nhau đi tù, chạy dạt ra ngoại quốc để lánh nạn. Rồi thanh niên trong tuổi lập gia đình trở thành hiếm hoi, khó tìm. Bọn con gái tụi này nè, không còn đàn ông để nghĩ đến. Mà có nghĩ đến đi nữa thì cũng sợ hãi, tương lai nó mù mịt lắm rồi nè. Lấy nhau để đem lại cái khổ đau cho nhau chứ có được sung sướng gì đâu. Rồi sinh con ra cho chúng phải đói rách lầm than cũng là một cái tội lớn đó. Chắc rồi bọn con gái tụi em sẽ chết già không có chồng cả thôi anh à." Thư mới đùa:
"Thế thì còn mấy anh cán bộ miền Bắc đó làm sao?"
Cô Hai Huệ mới cười lớn nói: "Ơ, cán bộ miền Bắc hả, cán bộ miền Nam, ôi bọn họ cũng đã chết như rạ trên rừng Trường Sơn rồi. Chết gần 10 lần hơn quân đội miền Nam mình nữa. Giả lại anh nào mà may mắn còn sót thì cũng mặc bụng da chì. Trời ơi, nhìn thấy ghê, bãi một ông mà nơi nếu một cái bãi ông nếu một cái tàu bự bự mà còn không gãy nữa kìa. Và đã có vợ con ở đâu đó rồi. Ăn nói dốc láo hơn là cụi nữa. Họ có vợ ngoài Bắc mà họ nói láo mà không biết mượn miệng anh ơi. Lại soi mói ti tiện nhỏ nhen nữa. Bọn con gái tụi em hả, chỉ có đứa nào mặt mày chài đá lắm mới dám muối mặt mà giao du thân mật với cái bọn chúng. Anh có nghe câu cây dao thời đại không? Trai miền Nam như chim quanh vũ, trai miền Bắc như lũ khí khỉ rừng xanh. Gái miền Nam như cành liễu rủ, gái miền Bắc như củ khoai sùng. Chim quanh vũ đậu cành liễu rủ, lũ khỉ rừng xanh nhậm củ khoai sùng. Hà chết già không chồng còn hơn là có. Thư cười mới ngắt ngang.
Chim quanh vũ đã bị giặt lông. Bẻ cánh đem ướp muối nướng hết cả rồi cô Huệ ơi, buồn thay cho những cành liễu rủ. Thời đại bao tử trống rỗng này, củ khoai sùng cũng còn có chút ít lợi đó.
Trúc và mấy cô em mới đồng hỏi, thế thì anh có dám ngậm củ khoai sùng không? Từ mới lắc đầu.
Thà chết còn hơn nữa nha.
Tư không có hộ khẩu, thành phố sống bất hợp pháp bằng giấy tờ giả do công an bán ra, lang thang tạm trú nay đây mai đó, đạp xe thù ngày có khách ngày không, cũng đói rách đắp đổi qua thời gian. Nhưng khi có dư chút tiền đến chở Trúc đi chơi, ngồi bên bờ sông chuyện trò, uống chung ly nước ngọt, chia nhau miếng bánh củ khoai, tình yêu như sương như khói, cả hai đều không dám nghĩ đến tương lai xa hơn ngày mai. Trúc nói, tương lai của đất nước này đã đen như là mõm chó rồi, nhưng sẽ còn đen tối hơn nữa, còn gian khổ hơn nữa. Đây chưa phải là tận đáy của địa ngục đâu, như người ta tưởng đâu. Nhưng mà phải đi ra miền Bắc một lần á, thì thấy tận mắt, nghe tận tai tâm sự của những người thân ở ngoài đó, đó mới nhận thức đứng đắn hoàn cảnh đất nước hơn. Họ cho rằng chúng ta đã sung sướng thế này mà còn kêu ca, họ không có hiểu nổi. Trúc mới nắm chặt tay Thư rồi. Thư nói, giá như mà chúng ta đi vượt biên được thì mọi sự đều giải quyết dễ dàng. Chúng ta sẽ xây dựng lại tương lai hạnh phúc và nuôi nấng con cái cho thành người hữu dụng đó anh à. Chỉ có một cái cơ hội như thế mình mới tìm được những cái tương lai thôi. Thư thở dài thành tiếng lớn.
Vừa đói vừa no lo cho cái dạ dày mỗi ngày chưa xong, còn lấy đâu ra vàng để mà vượt biên.
Một lần Tư và Phúc ôm nhau trong căn phòng vắng, hạnh phúc chan hòa trời đất. Trước mới thúc giục, thương em đi anh, giữ gìn để làm chi nữa. Cả đất nước, cuộc sống, tương lai đều mất sạch hết rồi, còn cái gì mà để tiếp. Siết chặt Trúc trong vòng tay, Thư mới thì thầm.
Anh có cái bổn phận gìn giữ cho em, anh không thể làm tổn thương em được.
Trúc cuộc mặt vào ngực Thư và khóc rấm rứt. Hai hôm sau, Trúc đến tìm Thư và hớn hở báo tin mừng. Gia đình Trúc được nước Pháp chấp nhận cho đi tị nạn. Vì trước đây có thời gian bố Trúc đã làm việc cho một công ty người Pháp. Thư mừng ôm Trúc và hôn tới tấp. Thư mới thì thầm nói,
mừng em thoát khỏi cái địa ngục trần gian nha. Trên cái đất nước này là con người còn thua cái con vật nữa, sống còn tệ hơn là chết. Mừng em sẽ được tái sinh, làm lại kiếp con người có nhân cách xứng đáng.
Trúc và Thư gặp nhau đều đặn hơn trong thời gian chờ đợi đi Pháp. Trong lòng Thư vui sướng hân hoan vì Trúc sẽ thoát, nhưng đôi khi cũng buồn thấm thía vì sắp đến ngày chia cách đôi đường. Và Trúc còn thương những người ở lại vì cộng sản hiện nay là thảm họa của nhân loại. Và Trúc hớn hở theo gia đình đi Pháp, tị nạn, tự do quan trọng hơn tình yêu, hơn cả mạng sống. Thư ở lại quê nhà, cũng quay quắt tìm đường vượt thoát, nhưng chẳng thành công. Nguyên nhân chính là yếu kém tài chính và thiếu may mắn. Rồi chương trình nhân đạo HO của Mỹ cũng đem Thư ra khỏi thiên đường xã hội chủ nghĩa, ra đi bằng đường hàng không, yên lành, an toàn, không bị truy lùng bắt bớ, chẳng lo bão tố hoặc là hải tặc Thái Lan, xem như trời đãi, được đền bù những khổ nạn trải qua trong bao nhiêu năm dài ở tù cải tạo. 2 năm sau ngày đến Mỹ, Thư đã tạm ổn định cuộc sống nơi miền đất mới, vô tình biết được tin của Trúc. Nàng vẫn còn không vui chiếc. Trước đây Trúc tưởng phụ nữ cứ ra khỏi Việt Nam muốn lập gia đình là chọn được ngay những ông chồng đàng hoàng, giàu có, tử tế, nên Thư không dám liên lạc, sợ khuấy động cuộc sống yên lành của gia đình Trúc. Thư quyết định đi thăm Trúc, xin phép nghỉ 2 tuần, thuê khách sạn tại quận 13, Paris, nghỉ ngơi một hôm cho lợi sức rồi thăm thành phố Paris, mà lòng cứ nôn nao nghĩ đến Trúc. Không biết sau bao nhiêu năm Trúc bây giờ ra sao, không biết gặp lại nhau có ngỡ ngàng, thất vọng hay là tình cảm ngày xưa đã phai nhạt theo thời gian xa cách. Trong trái tim Thư, tình cảm dành riêng cho Trúc vẫn đầy ắp. Một ngày trời âm u gió lộng, Thư đi bộ đến tận ga University, bắt chuyến tàu đi về hướng nam thành phố, mua vé xuống ga Massy Palaisu. Con tàu vừa khởi hành thì mưa như xối nước quật xuống ào ào. Thư nhìn ra cửa kính thấy cây cối quật ngã, mưa xóa mờ cảnh vật. Con tàu lầm lũi chạy trong mưa xối xả và gió thốc từng hồi, trời đất đẹp và buồn, nhưng lòng Thư thì hân hoan rộn rã. Ra khỏi ga Mercy Valesour, mưa đã nhẹ hạt. Thư che dù đi bộ thêm chừng 15 phút đến đường Westerville Robert, có khu chung cư mà gia đình Trúc cư ngụ. Hồi hộp bấm chuông, cửa mở ra, Trúc đón Thư với nụ cười rạng rỡ, hai vòng tay ôm tròn lấy nhau, nước mắt vui mừng rưng rưng, tưởng như nằm mộng. Họ ôm nhau không rời. Một hồi lâu tiếng Hai Huệ mới nhắc nhở, thôi vào đi ăn, rồi chứ thức ăn nguội hết rồi cái gì. Thư bắt trước tay ôm từng cô một cọ má rồi chúng môi hôn gió, phát ra một tiếng định hỏi thăm sức khỏe bố mẹ các cô, nhưng Thư thoáng thấy hình ông bà trên bàn thờ. Trên bàn đã bày đặt các món ăn, Trúc kéo ghế cho Thư và ngồi bên cạnh ríu rít chuyện trò. 5 chị em gái, tóc đều múi tiêu, chưa ai lập gia đình, họ ở với nhau hòa thuận, an vui với cuộc sống thật là đơn giản. Trong bữa ăn, 5 chị em tranh nhau nói cười vui nhộn, trêu chọc nhau không ngớt. Bữa ăn kéo dài gần 2 giờ. Sau khi ăn xong dọn bàn, mỗi người một việc. Thư thấy 5 chị em đứng sắp một hàng dài cùng rửa bát đĩa. Người đầu gạt bỏ thức ăn thừa, chuyển qua cho người thứ hai sát xà phong, rồi giao cho người thứ ba xối nước. Người thứ tư tráng nước sạch, rồi người thứ năm lau khô và xếp vào tủ. Họ vừa làm việc vừa kể chuyện ríu rít. Thấy Thư nhìn và với đôi mắt ngạc nhiên, một cô gái mới giải thích. Ban đầu tụi em chia nhau rửa bát, mỗi người một trách nhiệm một ngày, nhưng rồi cũng thấy không có công bằng, vì có ngày nhiều, có ngày ít. Giả lại là một mình không có vui bằng rửa tập thể, luân phiên đứng trong hàng, không ai phàn nàn ai được cả thế đó. Thư mới nói.
Thấy mấy chị em vui vẻ hạnh phúc quá, chắc các cô cũng không có bao giờ hết buồn, sống chung với nhau như thế này nên không ai muốn lập gia đình là cũng phải.
Cô này mới cười, không có phải, chẳng muốn lập gia đình đâu anh à, ai cũng muốn có chồng, nhưng mà tiền không có ra, người xứng đôi vừa lứa. Giả lại chúng em đã quá cái tuổi xuân thị rồi mà lại làm cao, không có chịu lấy những người thấp kém, chỉ có chịu chút khóa cửa buồn tim chờ đợi người tình lý tưởng thôi. Chút mày mắng em, con khỉ, mày biết gì mày nói? Mày nói làm tao quê quá vậy? Câu hai Huệ mới đùa. Năm chị em tôi lập thành một nội các thu hẹp. Tôi là bộ trưởng nội vụ, hen, lo tổng quát chuyện gia đình, giữ an ninh trật tự, phân xử các bất đồng. Trúc là bộ trưởng kinh tế tài chánh, lo giữ tiền bạc, tham tiêu trong gia đình, làm sao cho tiền đừng có thiếu, và khi có thừa thì đầu tư. Cúc thì là bộ trưởng giao thông, lo việc chuyên chở, lái xe cho cả nhà, trách nhiệm nặng nề và vất vả nhất đó. Còn Hường là bộ trưởng kiên thiết, khi mà nhà có hư hỏng thì sửa chữa tu bổ, thì tìm người lo để giúp, tưởng là nhẹ hả, nhưng mà công việc cũng lu bu lắm. Còn Lài là bộ trưởng thông tin văn hóa, lo mua các máy móc như là truyền hình, máy vi tính này, rồi điện thoại cầm tay, rồi băng nhạc, rồi đĩa, rồi kinh sách, rồi truyện, làm sao cho các sinh hoạt giải trí được vui nhộn quanh năm, không có nhàm chán đó anh à. Trúc mới nhìn qua Thư và hỏi, nè nè, nếu có anh Thư gia nhập nội các này thì nên bổ nhiệm cho anh cái bộ nào đây? Cô Huệ mới đáp liền, bộ trưởng không bộ nào, anh chấp nhận việc bổ nhiệm nhé. Đêm đó cả sáu người ngồi bên bàn dài, Hàn Nguyên tâm sự, uống hết hai chai rượu vang ngọt, mấy đĩa bánh khô lạc cùng hộp phô mát mặn mùi nồng nặc, mấy bình trà thơm và cà phê cứ châm thêm mãi. Các cô thay phiên nhau kể chuyện về những ngày vui xưa, thời tóc còn xanh màu, những gian khổ khó khăn đói khát trong giai đoạn miền Bắc cai trị, và những vui buồn thời mới đến quê hương mới tị nạn. Rồi thay phiên nhau ca hát, Thư cũng tham gia hát mấy bài tình ca. Khi Trúc yêu cầu đọc thơ, Thư mới hứng khởi ngân nga.
Một lần anh chợt nhớ tiếng thì thầm của sông, nước từ nguồn bỡ ngỡ xô nhau về biển đông, dòng sông từ muôn thuở gọi mời người rủ dông. Một lần trời bão tố, máu đổ quê hương hồng, tưởng không ngày hội ngộ, năm châu bước phiêu bồng, gặp nhau như là phần số, trời dành nỗi chờ mong. Không gian nào lao khổ, thời gian nào viễn vông, xót xa hồn cổ mộ, tay kín hai vòng, nước mắt chưa lần đổ, đã tràn đầy mênh mông. A ha, đời bể khổ, mê mải dòng sắc không.
Cô vui Hàn Nguyên kéo dài cho đến gần sáng, Trúc và Cúc nhường phòng cho Thư ngủ, nằm thao thức chưa chợt mắt được. Thư nghe tiếng cửa phòng mở nhẹ, Trúc dè dặt bước, luồn tay vào tóc Thư rồi nằm xuống bên cạnh, hai vòng tay ôm nhau khăng khít, những nụ hôn êm ái nhẹ nhàng. Trúc thì thầm bên tai Thư, từ nay chúng ta mãi mãi có nhau, không còn gì ngăn trở được nữa. Cảm ơn trời đất cho em đem anh đến để cùng với em. Im lặng một lúc, Thư nói khẽ vào tai Trúc.
Chậm rồi Trúc à, anh bị ung thư đến thời kỳ cuối, bác sĩ bảo anh không còn sống được 6 tháng nữa đâu.
Trúc bật khóc nức nở. Thôi, sao duyên thần em hẩm hiu đến thế này? Bỗng Trúc mới dùng dậy, nắm hai tay Thư mà lắc lắc và nói với một cái giọng quả quyết. Không, còn nước thì còn tát đi anh à. Anh phải sống để mà sống với em. Em không thể mất anh được đâu. Cứ tin tưởng rồi phép lạ sẽ đến. Anh cứ cầu nguyện trời Phật nha anh. Không có chuyện gì mà mình phải tuyệt vọng như vậy. Mỗi ngày anh đến bàn Phật Bà Quan Âm rồi anh nguyện dựng cho cuộc sống mình được bình thường nha anh. Trúc theo Thư về Mỹ. Trước đây Thư không muốn chịu xạ trị cũng như hóa trị để kéo dài đau đớn trước khi lìa đời. Bởi rồi thế nào cũng phải chết. Được chết yên lành thì sung sướng hạnh phúc hơn. Nhưng bây giờ Thư thấy cần phải sống. Sống cho Trúc, sống cho tình yêu từ lâu bị gian dở. Thư và Trúc đã đem lại cho nhau những ngày tháng tuyệt vời, chan hòa thương yêu. Thư chuyên tâm chữa trị cả thuốc tây cùng lúc với thuốc lá cổ truyền. Bác sĩ ngạc nhiên với những kết quả hàng ngày càng khả quan, những u bướu nhỏ lại và tan dần. Mọi người đều nghĩ rằng mầu nhiệm của tình yêu quả có thật. Vừa theo dõi câu chuyện Chuyện tình thời chinh chiến của tác giả Tràm Cà Mau qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.